thời con hỏi. Được mà con, thì con khỏe mà. Rồi con cứ lên đi, rồi để bình, con lên đi. Rồi con hỏi đi con.
Thầy có cứ thì mẹ con một là tô một giờ làm thuốc nhà, cứ một thứ. Rồi một giờ đi kinh hạnh cho cứ một thứ. Rồi một giờ cho cô cứ một thứ. Rồi tất cả mọi thời cứ một thứ. Bây giờ thì mẹ con ngồi không như vậy chứ. Má thì chưa mới dậy đi đứng cứ một thứ mà con cũng hỏi cái quay vô.
Đúng rồi, như vậy là con mặc dù chưa dài nhưng mà con tu như vậy đúng rồi, con cứ tu đi con. Rồi thầy dạy thì nó lại đúng cách nữa thì cái lại càng hay chứ không có gì đâu. Càng tu thì khi mà thầy dạy đến á, thì cái đúng á, thì mấy con cũng dễ biết, mà cái sai mấy con cũng dễ biết, cho nên mấy con dễ sửa. Còn khi mà mấy con chưa tu nói thì mấy con còn về phải tu tập rồi áp dụng vào thì nó còn tự tới tự lui. Chứ khi mấy con tu rồi thì khi mà thầy dạy thì mấy con thí dụ bây giờ chưa có dạy mấy con đi tu pháp tứ niệm xứ, nhưng mà có công đã tập cái cách thức mà quay vô trong khi ngồi đó, rồi bây giờ mấy con cũng tu, mấy con đi, mấy con cũng nhận xét qua cái trạng thái ở trên thân thọ tâm của mấy con, thì đi nó cũng vậy, rồi mấy con đứng cũng vậy, mấy con tu được bốn quay nghi rồi, thì do đó thầy dạy mấy con nhanh lắm, dễ nhận lắm, cho nên mấy con tu thấy nó an trú được một cách rất là tuyệt vời. Các cái niệm khác với ngài pháp nó đến với tâm con, tâm đi đứng nằm ngồi các con đều có cách thức, các con đẩy lui bằng cái định vô lậu hết. Thì bắt đầu bây giờ coi như một cái người mà người ta nghe được cái lời nói, người ta tu luôn bốn quay nghi thôi. Còn thầy sợ mấy con tu cái quay nghi này chưa xong, chưa có nhiếp tâm, chưa có nhìn được cái tâm của mình mà dọn tu cái cách thức đi nữa, sợ nó lại. Còn bây giờ nếu mà được thì mấy con tu được làm tốt, không có gì đâu, nó được tu đi. Thầy thấy cái trình bày qua cái nói của con á, thì con đã ngồi, con đã nhìn được bốn cái chỗ, cảm nhận được bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của con. Thì con đi thì con cá ráng giữ gìn được như vậy, rồi con ngồi cái tư thế khác, còn hoặc con nghĩ, con cũng thấy cái trạng thái, cái tâm quy vô để mà quan sát bốn chỗ, thì đó là con tư đúng rồi, không sao. Không có sao.
Thầy, con
đúng rồi, không có sai đâu, đó là đúng phương pháp. Không, chưa, bây giờ là con còn đang ở trên cái chỗ mà an tịnh tâm hành, tôi biết đưa tay ra an tịnh tâm hành thì con tu gì là đúng, không có sai đâu. Chừng nào mà tới khi mà thầy dạy con đưa tay ra mà đưa tay vô như thế này đó, mà để nương vào đó mà quay vô cái thứ này thứ đó, nó lại khác rồi. Con hiểu không? Rồi con cái hay nhất đó là mấy con á, khi mà nghe rồi mấy con về nữa, con tu nữa, mấy con chiêm nghiệm lại cái phương pháp tu để thấy nó thực tế như thế nào, để thấy nó đạt được kết quả như thế nào, để cái cách thức quan sát của mình rõ như thế nào, thì mình thấy rõ rồi thì bắt đầu đó mình cứ ở trong tháp mình nỗ lực mình tu mau lắm, nó nhanh lắm mấy con. Mỗi niệm mỗi ác pháp đến mấy con cứ dùng cái tri kiến của mấy con quét ra, và cái nhiếp tâm an trú mấy con quét cảm thọ của mấy con thì nó sẽ hết rồi con. Trình này
nhất tâm an trú trong một phút đấy, thì trong được một phút thì con rất là tỉnh, là coi như là trong một phút đấy hoàn tất. Xong đến như thời ví dụ còn 4 phút còn lại thì con ngồi để lao, để lao như là sao con cứ rằng cái điều tu về định vô lậu, tôi phán xét tư duy xong bắt đầu là thế để tứ con định tâm nữa, mà lúc bây giờ mình sao rất là thông. Xong được thầy lấy cái con bảo là coi như là chỗ này là tu đang tu nhất tâm an trú không được, chuyện này là coi như là thu phải là già thế thì cũng dừng. Nhưng mà nó cứ thế là nó
tát
ra thôi,
là thấy
như thế
thì thế nó sai
là
đúng
rồi. Dừng như thế nào
à, bây giờ con mới sánh, mới so sánh lại như thế này nè. Sau khi mà thả nghỉ 4 phút này, nó lại ở trên định vô lậu, nó tư duy, nó suy nghĩ. Có phải không? Rồi bắt đầu, được rồi. Vậy thì tới cái giờ mà tu cái phút kế thứ hai của nó, coi con nhiếp tâm an trú được không?
con vẫn ăn chú vẫn bình thường mà rất là sáng luôn mà
thì vậy thì tốt rồi, thì mặc sức cho nó quán càng tốt. Vậy thì thay vì nghĩ mà nó lo nó làm việc nữa thì nó siêng năng quá thì phải ca ngợi tán thán nó chứ, con phải làm bằng khen nó chứ sao lại con chê nó. Đúng rồi, con không có sao đâu.
Con là thầy nè, xong hết định buôn lậu rồi, xong bắt đầu con lại sang quán tử vi. Thế tử vi là sao rất thông, mà khi mà con trả ra cái giờ này giờ thứ hai á, thời thứ hai, còn thời thứ ba là con viết khác. Thế nhưng mà rất là sáng, khi trả ra mà đến xả đến lúc mà ví dụ 5 giờ nghỉ là vẫn cứ thấy mà thân tâm an lạc của tôi sáng, mà tôi sáng rất là sáng.
Không sao.
Sáng rồi lắm thì con sợ là con nhờ cái tay khác thì con...
Không sai đâu con, bởi vì thay vì nó không có bỏ cái thời gian, thay vì con nhiếp tâm ăn trú 1 phút phải không? Con nghĩ 4 phút phải không? Mà trong 4 phút này nó lại tu định vô lậu gì, nó ngồi tư duy từ cái tâm này đến cái tâm khác, nó hoàn toàn ở trong thiện pháp chứ đâu, mà nó ở trong chánh pháp nữa, đâu có ra đâu. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà con tu cái phút thứ hai, cái phút thứ nhất rồi, hết 4 phút rồi con trở lại con tu phút thứ hai, con nhiếp tâm cũng thấy an trú được là tốt chứ sao. Cho nên con tu vậy đó khỏi tâm, mà như con không phí gì giờ.
Con đại thầy là coi như tu rất là sáng, mà con thấy lúc bây giờ con tu định mới lậu con lại đập cơ, thế thì coi như là nó ta rất sáng còn một hay là lên là tưởng, thì con cứ mang hơi cái
đúng
con
rồi
gặp được thầy thì nó tìm thầy
được rồi, con không phải tưởng đâu con. Bây giờ quán, bây giờ thí dụ như quán từ bi, nó khởi sự nó quán cái tâm từ của nó, mà nó quán coi thử coi nó thông suốt không, rồi bắt đầu hỏi như vậy, rồi bây giờ đó mình quán vậy là đủ chưa nè, để tới cái định vô lậu đó tao quát mày làm cái tâm từ để cho mày nói gì cái hạnh từ bi của mày coi thứ mày nói có ra không, mà nó nói ra được là nó thông suốt, mà nó nói ra không được á thì nó chưa thông suốt. À, cho nên vì vậy mà những cái thời gian mà thay vì nghỉ thì con ngồi không, thì thay vì người ta để dụng cái sức đó để mà người ta tu tới cái phút thứ hai, còn con á thì bắt đầu con vận dụng cái sức của con lại tu cái định vô lậu, con triển khai cái tri kiến của con về sự hiểu biết. Nhưng khi mà con tu phút thứ hai nó vẫn tốt mà, thì như vậy rõ ràng là con có đủ lực để mà tu thành, không có sao đó, không có gì đâu.
Con bà thầy nữa là có thể về từ thời thứ hai, nữa là coi như là thần thứ hai, chiếc thứ hai cũng là trong cái phần từ giờ thứ nhất là con nhất tâm anh chú rồi. Nhất tâm anh chú là trong giờ thứ nhất, trong đêm giờ thứ hai là con tu rồi là...
từ 1 phút ăn đúng nhất tâm anh chú 1 phút rồi 4 phút sau nghỉ
thì tứ là coi như là giờ cuối cùng thế này chứ thầy. Thế là sao mà khi con có hôm thì con tu rồi coi như xong được 30 phút đấy thì con rất là tỉnh, mà con quán được thân tọa thân pháp trên tất cả 3 nơi 4 nơi này rất là tỉnh, là khi mà con niệm hỏi hoặc là có pháp đa bác đến ấy thì con đuổi từng thứ một, khi mà nó không xuất hiện nhiều, không khởi nhiều. Khi mà có hôm thì nó đánh con rất là tê tấp, con bạch thầy khi bắt đầu là vào cái là hình như là nửa tiếng ấy, thì khi con vào tu thì bắt đầu là thọ đến tê tấp đến lại cái cứ thì hình như là chết lốt á. Thế con một tin việc này con chưa bao giờ đi vào nơi cái trường hợp là thọ đánh rồi có chân con là cứng đơ không nguỗi được. Thế con phải ngồi trên xà, con phải thả ra, bắt đầu con đứng lên con đi thiền niệm. Thế xong khi bắt đầu cong bắt đầu vào thì bắt đầu cứ hết các nọ các kia, con đi ra thiền niệm con vào thấy an an một tí thì bắt đầu con vào dùng thì cũng như là ví dụ người ấy tặng ấy. Con đi bên ngoài đi thì coi như thu dọn trên giường, vừa thu dọn trên giường xong là bắt đầu ăn chúng lại ngay từ đầu đấy, thì khi nào tu thân niệm đấy thì bắt đầu lại tới tấp lại thì lại niệm khác lại khởi lên, bắt đầu lại thọ toàn thọ đánh nó con luôn. Thế con phải tẩy đánh liên tiếp khối, hình như là trong một cái thời đó trong 30 phút đó con chẳng nhiếp rồi chẳng quán một chút nào, lại dùng tứ niệm xứ mà con toàn đi là dùng cái phương tiện để đánh nó như vậy. Thế thì con xin lại thầy
thì cái đó là vật mà sinh tử nó tấn công con, thì con phải sử dụng các pháp con đánh, chứ con ngồi không mà con quán đâu được. Cho nên vậy nó tới đắp thì đánh con càng bất cảm trọng, thì con phải dùng cái phương pháp con đẩy lui nữa. Thì tất cả đều là có những cái phương pháp đẩy lui hết thì con áp dụng vô không có sao đâu. Mà nó tới đắp thì kệ nó, bây giờ là coi như cái mặt trận của mấy con là mặt trận đang chiến tranh, đang đấu đá, chứ chưa phải là mặt trận thanh bình. Cho nên nó vô bao nhiêu kệ nó không có lo, cứ miệt là cứ đánh dẹp thôi.
Con kính như thầy, khi từ trước vào con nghĩ cái niệm thọ này đối với con thì nó cũng khó, chứ sao mà giờ mà nó lại dữ tợn như con.
Thì bây giờ đã thầy nói mà, khi mà cái thân con sắp sửa thành tịnh thì nó phải đánh đủ lứa hết. Nói sao mà hồi đó không có, bây giờ tôi sẽ có. Thì có càng tốt chứ gì đâu, để cho mày thay đổi càng thanh tịnh càng tốt. Hồi nãy giờ thầy nói mấy con nghe, khi mình không tu thôi, mà anh tu giờ xong anh đổ nghiệp, trời ơi đau dữ vậy, không phải, nó thay đổi mà. Cầu cho nó thay đổi, nó đau nhiều chừng nào, nó thay đổi tốt mấy chứ sao, nó mau thanh tịnh như vậy, để không nó bất tịnh, nó cũng không.
Con kính bạch thầy đấy thì cứ cứ lớp như vậy thì mà đi 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 dụng cứ đánh như thế, khi nào nó mãn mãn thì lúc bây giờ dùng mới ngồi được quán đấy thầy.
Nó vậy đó.
Còn đâu thì coi như cứ giặt đến là mình cứ ở
cứ giặt đến là đánh.
Thế thì con không con cần. Con bạch thầy là hôm qua nó đêm buổi đêm đầu thì nó lại như vậy, con không thể tu được, con ngồi thế này cắn quán thì cắn tu được tí được xíu nào toàn người giặt
thế này. Đâu có cần cái tu tứ niệm xứ nữa mà đây bây giờ đánh giặt.
Con nghĩ như vậy thì con nghĩ con cứ lại tiếc này, cứ lúc vậy than pháp lại tiếc thế con bảo là. Con đi đến buổi sáng này, về khuya buổi sáng này thì con tu để cái là coi là thấy nó con khác luôn á.
Các con cứ nghĩ rằng bây giờ ngồi mà thanh thản được á là mới tu tứ niệm xứ, thì không phải. Chính trên tứ niệm xứ mà đấu đá nó là tứ niệm xứ. Bây giờ thọ nó đến là tôi đánh cho văng cái thọ này ra, mà không văng từ 1 giờ 2 giờ không văng, 3 giờ không văng, ngày nay không văng, ngày mai phải đi đánh riết đánh hoài. Như vậy là con tu tứ niệm xứ đó. Chứ đâu phải là đợi mới thanh thản mới tu tứ niệm xứ đâu.
Con lại cứ nghĩ nhiều là con nên chẳng tu được, chỉ được chẳng quán được cái rồi trên đơn thoại
một chút. Bởi vậy con mới làm đó, còn làm con cái đó hiểu lầm.
Con quay ra, vừa quay ra đánh xong rồi tận quay vào thu dọn trên trường xong nó lại bắt đầu nó tiếp nữa.
Không cho thời, người ta đem nổ súng người ta đánh quá trời mà.
Thế con nghĩ chứ con bảo hay là cái sổ nó như thế nào, con nghĩ nó lúc bây giờ nó hình hơi cứ nản tâm, con lại bảo không được nản tâm, phải vượt lên chứ không được ngồi. Thế
nên nó còn cứ nghĩ rằng hồi từ hồi nãy tới giờ mình có tu tứ niệm xứ gì được đâu, qua cái thọ không mà chính con đang tu tứ niệm xứ là đuổi cái thọ đó.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Vậy là tu tứ niệm xứ chứ tu tứ niệm xứ gì?
Dạ. Thế sao con cứ như vậy con?
Cứ như vậy thôi, bởi vì nó ở trên cái thân của con, tâm con mà nó đánh đá thì cứ đánh hoài, đó là tu tứ niệm xứ chứ không gì. À bây giờ mấy con hiểu tứ niệm xứ rồi chứ, để không mấy con lúc bây giờ thọ mình dùng hơi thở an tịnh tân hành, tôi biết tôi vô an thở, nãy giờ tôi tu hơi thở không chứ tôi có tu tứ niệm xứ đâu. Chính tôi sử dụng đó, định niệm hơi thở mà tôi quét để mà tôi bảo vệ tứ niệm xứ đó. Con hả con? À con tu 30 phút để cho nó được có chất lượng cao con, chứ không có gì đâu con.
Khi mà con ngồi
hành
pháp với
niệm
xứ
với thầy,
thầy giặt lắm ít không
con,
mà thầy ơi chỉ
nó
nói.
Giặt nó nhiều phải không?
Nó vô giặt quá thành ra con
vuông
luôn, con để cho nó vô luôn.
À, rồi, để cho nó vô nó phước thành rồi sao? Mình phải nỗ lực mình đánh bay nó chứ ở đó mà. Có phải không?
Con đi kinh hành thì những cái dặn niệm nó thở từ từ thầy, còn lúc mà con ngồi thì nó thở dồn dập quá, con quán vô đậu chưa kịp thầy xong thì nó tới cái khác
thôi. Thì vậy cho nhiều cho tốt chứ. Thì bắt đầu đó con cứ rẹt thôi, bây giờ dùng pháp tác ý đi, rồi nó vô nữa là đi, chứ con không có còn quán kịp nữa. Thay vì con quán định vô đậu thì đưa từng cái đề tài đó mình quán, còn bây giờ nó tốt này nó chưa, mình dẹp nó chưa hết, bỏ tác ý đi, đẩy tất cả pháp ra khỏi đây, đây thanh thản rồi như được, hãy đi. Thì nó mình nói vừa rồi cái nó vô cái niệm khác đi, cứ tất ý đánh hoài thôi, hiểu không? Đây là nhân quả, cứ luôn luôn cái pháp tác ý con là cái súng mà cao xạ mà xạ nó nổ cho nó, không mấy nó là đại liên quét cho nó bay ra chứ nó không có được vô, tác ý hoài. Còn như bây giờ thầy nói bây giờ cái thân con á là cái thọ nó đánh đau như vậy thì tác ý hoài. Cũng như bây giờ cái người ta hát ra vô nó cứ đập trong lỗ tai mình hoài thì tác ý hoài, nó nổ bao nhiêu thì mình nổ bao nhiêu, nó không có thắng mình đâu cái pháp tác ý á. Cho nên bây giờ cái niệm nó khởi ra, nó tuôn trào nó rồi tác ý không có còn mà ở đây mình ngồi mình tư duy suy nghĩ nó nữa, từng thằng lính nữa, từng cái thằng nữa, mà ở đây chỉ còn tác ý thôi, cái pháp tác ý thôi. Thế nó nhiều thì mình tác ý không,
thì nó đánh dồn dập thì mình không có quán
nữa, không có quán nữa mà tác ý không, mà tác ý không nghĩa là tác ý cho nó không vô. Còn tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm thanh thản an lạc vô sự đi, ở chỗ này là thanh thản an lạc vô sự đi, tâm thanh thản là con cứ tác ý hoài, tác ý liên liệt cũng như niệm Phật thì nó sao nó vô được.
Khi mình thầy nói đi cũng như
tới
niệm xứ có thể cải thiện qua hành động đi kinh hành đó thầy. Khi mà đi kinh hành thì những cái thực hành pháp tới niệm xứ thì mình đã có lưu ý đến bước chân không thầy?
À không, nói coi như là con bước đi đó thì con nương vào cái bước đi mà con quan sát tứ niệm xứ, tức là quan sát từ thân con mỗi bước đi, chứ nó cái hành động đi nó có cái tỉnh thức ở trên cái đi đó, nhưng mà không chú ý cái đi mà chú ý cái tứ niệm xứ ở trên thân con, chú ý cái thân con nó quay vô cái thân.
Trước khi mình đi mình có tác ý gì không?
À mình cũng tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, À, mình tác ý nó vậy đó, rồi cái mình nương vào cái bước đi, cái mình nhìn lại cái thanh tọa tâm pháp của mình, tứ niệm xứ luôn, tức là mình nhìn lại cái thanh của mình, tức là mình đi mà mình nhìn lại cái thanh chứ không phải nhìn những bước đi, quan sát. Nhưng mà cái bước đi còn bước vậy chứ nó làm cho con thấy từ cái dở chân lên cái thấy nó cảm nhận tới thế nào, cái chân này bước đi cái thấy từ cái thế nào này nó cảm nhận tới chứ, nó y giống như cái hơi thở vậy, nó tập như vậy nó mới quen, để mà nó ở tứ niệm xứ ở trên cái bước đi.
Rồi khi mình đi kinh hành như có những giọng niệm này kia thì
tại ý
dẫn đi bình thường hay là mình lưu lại
coi như là đi như vậy đó mà có giọng niệm cái thì con chuyển qua liền cái định vô lậu liền quét ra, tức là tư duy cái niệm đó xả. Còn nếu không có mà nó ồ ạt nó vô nhiều quá, tác ý không, tác ý một câu nào, tâm thanh thản là giữ sự, tâm thanh thản là chỗ này không phải là chỗ các niệm mà vô. Chừng nào cái tụi này nó không tuôn trào nữa thì nó lâu lâu có một hai cái niệm vô thì vô cái định vô lậu liền chứ không còn ở trong tứ niệm xứ. Mà sau khi cái niệm đó quán xét rồi thì trở về tứ niệm xứ, thầy đã nhắc bữa đó, thầy đã nhắc muốn trở về tứ niệm xứ thì phải tắt ý, tâm như cục đất ly thanh khi hết, tâm cái thanh tạng an lạc vô sự, rồi bắt đầu nương vào cái bước đi trở về với quan sát là tứ niệm xứ, trở lại bắt đầu. Mà đuổi một cái gì rồi đó mà thì cái đó nó yên rồi thì trở lại bắt đầu, bắt đầu trở lại, chứ không phải là ngay đó là mình nhìn lại như xưa thì không được, con đi tắt ngang không được đâu. Con ở đây.
Ví dụ như nó nhiều quá, một quán việc mà cứ
tắt ý không con?
Cứ nghĩ nó là không phải của mình.
Mình nghĩ không phải của mình, tắt ý, nghĩ ngay đó không phải là ta với của ta, mày đi. Ngay đó con tắt ý, cái câu tắt ý đó, đây là nhân quả, đi. Con hiểu không? Đây là vô thường, các pháp đều vô thường, đi, không có ở đây. Con không cần phải tư duy suy nghĩ như mình quán xét, như quán nữa không? Mà chỉ còn tác ý, cái câu tác ý nó có cái nghĩa của nó đó. Chứ không phải là tác ý, ví dụ như bây giờ tác ý thanh thản là vô sự thì tức là giữ cái trạng thái nó bất động thôi. Còn cái nghĩa của nó là mình còn tác ý, đây là nhân quả, đi. Đây là ái kiến sử, đi. Mình tóm tắt tác ý của mình, tóm tắt cái nghĩa. À đây là các pháp vô thường, đi. Không được. Nó đầy cũng đầy đủ ý nghĩa để mà đuổi. Mà tác ý liên tục, nó cứ vô liên tục thì tác ý liên tục. Coi như cái pháp tác ý của mình là cái phương pháp đấu tranh đó. Đấu đá. Nói thí dụ như bây giờ thầy đem một cái ví dụ cho mấy con thấy nè, bây giờ cái đầu thầy nhức nè, thấy không, thầy tác ý nè, họ là vô thường, cái đầu này đi, thấy không, nhưng mà rồi thầy thấy nó còn đau, họ là vô thường, đi, họ này vô thường, đi, thầy tác ý, tại vì tác ý riêng thôi gì mà, nó đang đau quá rồi, bây giờ còn có nước mà tác ý để mà chống lại nó thôi, để mà thấy không, rồi mấy con bây giờ còn hỏi gì nữa không, lo về tu đi, rồi con hỏi đi. Rồi con sám hối đi. Rồi bây giờ sám hối thì mà nếu mà cái điều kiện sám hối thì nó có cái lỗi. Bây giờ mấy con ra hết để cho dịu dàng ở đây sám hối. Ở đây thầy thấy bữa nay là không có Nguyên Thanh, chắc có lẽ là Nguyên Thanh ấy ở hết tu rồi. Không, bởi vì khi mà nắm được pháp là tu còn, người ta không ra đâu. Ra nó đậm lắm chứ không phải không đâu, mấy con ra hỏi là mấy con bị đậm đó nha. Chờ con, chờ cho mấy người thôi, chỉ vì sám hối mà con. Rồi mấy con về đi.
Bây giờ con như là cứ theo cái hơi thở để mà làm.
Đúng rồi con, đúng rồi vậy con rất theo con tập tu. Thôi con.
Con hỏi vụ nào
có gì không con? Rồi, mấy con nhìn chút xíu dừng.
Thưa thầy, với các ổn định ba cái đứa tám thị trước khi tu đó, con có làm nó như thầy hướng dẫn
không? Có
một điều con hỏi thầy là khi con ngồi đó mà nó con tác ý với cái buồn ngủ á, nó không có lại nó thì con có đứng lên không, hay là con có đưa tay ra con đủ cách khác được không?
Được, con đi không đi thì con đưa tay ra, hoặc là con ngồi đó con đưa tay ra, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi đưa tay ra, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi nội cái tác ý đó con đưa ra vô nó định tĩnh
không? Con có làm nữa con mới không biết có đúng không, mà thầy khi nào cố định á chứ con ra mất kẹt cái chỗ đó.
Được rồi, con cứ làm như vậy là nó sẽ hết. Nghĩa là bền chí, mới đầu thì nó hơi khó chút, sau đó nó quen rồi, bắt đầu con tác ý mà con đưa ra, tay ra vô vậy nè. Thay vì con đi chân thành thì con đưa tay ra vô, thì con tác ý, nhớ tâm định tĩnh, tôi biết tôi đưa tay ra. Giữ tâm định tĩnh, tôi biết tôi tự vô. Con tác ý hoài, thành ra nó ngủ không có được đâu.
Dạ.
À, con làm riết hơi cái nó tỉnh bơ lại.
Con bị người ta ăn mỏi, con thường nói thầy là con trong người nó đau nhất, nó hay mỏi rồi gì đó. Con mỏi, mỏi con ráng ghê lắm, mà nó rùng mình, nó đột giống như nó phản xạ, nó khóc cái chân ra.
Rồi, cái đó là con cũng tác ý nữa. Cũng tác ý nữa, hãy có cảm tỏ nào được tác ý, họ là vô thường. Cái bình thường là không có được đau, không được nhức, không như mọi. Con tác ý như vậy riết nó hết rồi.
Ráng.
Đó, vậy nó cứ ráng, cứ giữ. Bây giờ đó, con cứ đưa tay ra vô vậy. Con không dùng hơi thở, con đưa tay ra vô. Con không dùng hơi thở, con đưa hơi thở. Để con bảo, con tác ý rồi, con đưa tay ra vô vậy. Con cứ chú ý trong cái bàn tay đưa tay. Và mỗi bàn tay con cứ tưởng là đưa ra vậy. Con thấy tất cả cái cảm thọ đau nhất cái tâm thân con sẽ theo đó mà ra hết. Con có cái sự quyết định, quyết định như nó đi ra theo cái tay mình đi ra không được ở đây, thì cái sự quyết định đó nó có cái lực mạnh ghê gớm, nó sẽ đẩy ra bệnh hết.
Con sẽ gắng, con mới suy nghĩ tôi đó, coi cái thời nào còn 5-10 phút sau là con cứ bị nó rùng mình luôn, nó quá mỏi vậy đó.
À, bảo nó
con mới vậy, bình thường thầy con ngoài giờ con tập con đuổi nó hay là ngay lúc đó không?
Ngay lúc đó đó, ngay lúc đó đó, ngay lúc đó là đuổi nó có giặt lắm, ngay lúc đó nó mới có hiệu quả. Còn ngoài giờ là con không có đau bệnh, con tập nó không có hiệu quả bằng đâu. Hiểu không?
Còn trường hợp tâm động thì con cũng ăn tịnh tâm hành.
Không? Rồi, được rồi. Áp dụng theo cái định niệm hơi thở thì con sẽ kết quả lắm. Rồi. Được cái không? Không sao đâu, cứ gọi.
Năm giờ sáng.
Lúc mà thành về nó có cái điện thoại nó gọi này.
Lúc con còn tử mà con ra rồi con không thể nào. Mà con phải chờ thì nó mất thời gian với con. Cái thầy giống như là nó bữa nay con chơi với thầy. Khi nó an tịnh như thầy thầy nuôi nó không có còn là nó trên hơi thở, là nuôi nó ở trên cái đỉnh nó chỉ còn biết thôi, mà nó rất là trong suốt.
Trong suốt nó có cảm nhận được, tức là nó đi qua một cái giai đoạn sâu rồi đúng không?
Mà khi con nhìn thấy thì con thấy hơi thở, nhưng mà thấy hơi thở nó hơi có cái chỗ gián đoạn. Chỉ thấy cái đầu với cái đuôi thôi, nhưng mà con giống như là mình ở trong đó mình chỉ còn trong suốt. Mà con nói với thầy là không bao giờ làm sao mà trong suốt được, thầy nói khi mà vô định vô lậu thì nó sẽ làm cái hàng rào, con sẽ trong suốt. Thì bây giờ con mới thấy được cái trong suốt cái chỗ này, con mới cảm thấy là bây giờ chỗ này quá là tốt, đang ổn. Nhưng mà nó chỉ tới được 30 phút là tự động nó bung thôi, nó bung là nó sẽ con ngồi cái này cái tay con dịch lên, hoặc là con cũng biết nó sắp tới mà con không làm chủ rồi đó.
Con trước khi như vậy là con biết như vậy là con phải tắt ý, trước khi mà con vào tu con tắt ý để cho cái trường hợp này được có xảy ra. Hiểu không? Tắt ý trước, chủ động điều kiện trước, trước cái phản xạ của nó để tới đó nó bị dịch.
Cái khi mà nó bị phong trầm nó đến cho người con, nó từng cơn nó có cảm giác con cũng biết.
Đúng rồi.
Mà nó vừa lên đúng. Cái là cái con nó đi liền là nó đi. Nhưng mà con chỉ cần mà sơ tức chút là cái thân con nó bị dịch.
Đúng rồi, cái này cũng phải dùng cái pháp tác ý này để chặn đứng nó lại. Con nhớ phải tác ý chứ không mà nó chịu phá.
Thì cỡ là bố.
Dạ. Nhớ cái phương pháp tác ý là cái phương pháp để đẩy lùi tất cả những cái chướng ngại pháp đấy thôi.
Dạ.
Để tập nó không được.
Nhưng mà nó tỉnh, nó giờ con đi thì giống như là bình thường, là khi con vô con tu là không có niệm gì hết, mà con không có niệm mà sao mà xả. Mà nếu mà ở trong nó chạm
nó không có niệm thì tức là nó thanh thản, nó an trú
mà.
Dạ.
Mà nó ở trong nó trạng thái nó cũng nó mà nó an vậy hoài, con sợ mình mê.
Coi như là mình khéo tác ý. Dạ. Cái tác ý của mình giữ để giữ ý thức mình còn, để không nó lọt phân tưởng.
Thì con đó con cảnh nó rất, nhưng mà có một cái nhiều khi mà con nguyên tác ý thì nó sẽ làm nó lọt qua bên cái trọng thân của con.
Thì có bây giờ là phải ôm cái pháp tác ý để giữ cái ý thức của mình hoàn toàn được biến mất, bởi vì cái trạng thái mà nó hết niệm rồi, nó không còn cái chướng ngại rồi thì nó dễ thức ở trong không tưởng.
Làm như thân con nó không có cảm giác nữa. Mà con chỉ còn cái biết duy nhất thôi, biết rất là tỉnh táo.
Thì
nó nhẹ dữ lắm
thôi. Con cứ thỉnh thoảng ở lúc bây giờ đó, thỉnh thoảng thì con tác ý để xem có cái ý thức mình còn hay không. Con tác ý tâm thành đạt. Thì mình khi mà tác ý vậy đó thì mình nhận xét qua cái sự thanh tạng là như sự mình bằng ý thức của mình thì mình biết là mình không bị tưởng. À, thì khéo léo ở trong cái lúc mà đi sâu đó không? Lúc đi sâu và khéo léo gì đó để cho mình đi tới nữa chứ không khéo nó tới đó nó buông ra, nó không có chịu nó ở đó.
Còn con đi kinh hành con giống như con tu sao con đi nó đi nó cũng nín thinh mà nó đi hoài con không biết mình có bị ngơ hôm nay là sao nó đi nín thinh nó
mà nó con vậy bởi vậy con mới tác ý tác ý dạ, thử coi nó còn nó mà nếu mà cái ý thức còn là không phải đâu
dạ, mình biết hết
chứ hết thử cái ý thức của mình rồi mình tác ý là mình biết cái ý thức mình còn dạ, còn không khéo thì mình cứ để lặng lẽ mình đi hoài không ngơ đó dạ. Thì coi chừng cái tưởng nó xen vô mà cái ý thức bị chìm rồi. Cho nên cái phương pháp tác ý là cái phương pháp đó tỉnh thoảng mình tác ý để chân chừng. Chừng nào thật sự rồi mình thấy rằng hoàn toàn là nó sung mãn được như vậy mà kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ thì mình để kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Thì khi đó nó mình thấy cái nội lực của mình nó rất hay. Nó rất hay là mình tác ý một cái gì đó nó đều đi hết. Ví dụ như thằng con đau nhất cái gì đó mình tác ý cho thằng nó đi.
Giống như thầy đó thầy dạy thẳng cái chuyện ho đó hả? Con nào giờ con ho thì con ho chứ con không có biết gì mà nó biết mà hai đêm nay thì con nó chắc ý thử rồi thì nó không ngờ nó hết nhưng mà cái ho của con nó không phải bình thường, nó ho một lần mà nó thấy là mặt xanh như vậy này mà con các ý nó hết nhưng mà nó hết thì đậm nước mắt giống như là vẫn còn đậm nước mắt giống như là tích nó bị phản ứng á
mình
chống lại được thì nó dẫn ra nước mắt như thế
đúng vậy đó mà dạ. Nó chống lại đó.
Nhưng mà con thấy là con làm được hai chặng rồi con nói là chắc là hai hồi nào thì mình không có biết áp dụng cái này đó con nói cái gì chịu được mà tại sao cái ho con không chịu được mà bữa nay con dùng thì con thấy được con thấy mình có cái lực đủ rồi để trị được nó
đó là mình trị được nó rồi thì do đó lần lượt là nó thành cái phản xạ tự nhiên khi nó có cái điều kiện gì có con tác ý cho nó luôn
thấy nó hay quá hè
bởi vì mình tu nó có lực hơn lần lượt cái lực nó thanh tịnh nó có lực lớn
ăn tu lắm mẹ bây giờ thế nào đó thì vì ba với bạn này ba gửi em có gì chuyện con nữa
không
bây giờ con giữ ra
thầy con giữ đã khi ứng kinh sách đó mà
phải cảm ơn con giữ thầy chính tôi từng được kia luôn là được 6 trăm đô
con
giữ
con.
Thầy, ở cháu con ngồi á thầy, con ngồi thường thường á là con ngồi cái mà tiết dạ con ngồi còn một tiếng, rồi cái ví dụ như mà nó tê chân con á, thì con cũng cứ để cho nó tê rồi cái tới một tiếng á con xả, rồi cái tối này con nghe lời thầy con tác ý á làm cho nó hết tê, con làm sao làm cho nó hết tê cái chân con. Mà sao con cắt ý tới một tiếng rưỡi mà nó không hết thì
à không con bây giờ nó như thế này con đã quyết định con ngồi một giờ thì một giờ
dạ.
Trong một giờ đó mà ví dụ như nó 50 phút mà còn 10 phút nữa nó mới là 60 phút mà 5 phút còn 10 phút nữa mà nó có tê thì con tắt ý liên tục để cho nó át đi cái tê của con thôi chứ chưa hết đâu con chưa có đủ lực
dạ.
Cái đạo lực con dịch phương pháp tắt ý nó chưa đủ chứ còn khi mà nó đủ cái lực con tắt ý nó đi mất là nó không có tê nữa. Nó không có đau nữa vì con tu một thời gian sau là con không thanh tịnh là nó mới có đủ lực đó, ví dụ như như cháu Trang hồi nãy đó như Trang hồi nãy đứng hỏi thầy đó thì khi mà cái cơn ho nó khó lắm nhưng mà khi mà nó nghe nó có muốn ho rồi mà nếu mà làm sao cho nó hết ho này không khéo nó phải ho nó đậm là do đó bây giờ nó phát ý nó hết ho được tức là cái cơn ho đó nó sẽ dừng ngay liền thế tức là người ta tu nó có lực còn con thì chưa ngăn được cũng như bây giờ ngồi kéo hai chân hay chứ bây giờ nó tê hoặc nó đau đi thì con cái lực nó chưa đủ con tác ý vô họ là vô thường hai cái chân này không đau nó vẫn đau như thường
dạ.
Nhưng mà cái người ta tu có lực người ta bảo họ là vô thường hai cái chân này không đau phải bắt đầu có thể bắt đầu nó nghe từ từ nó giảm xuống không đau thì dạ. Tức là cái lực người ta có còn con chưa có con chưa được đâu con tập nữa tu nữa
dạ thầy
con thanh tịnh
con thầy nhìn nhìn con cái con ngồi thì đứng không con cúng cái chân kia lên con cúng sát vô như vậy nó đứng ra là con đã
vậy
cái
được rồi con vậy được rồi nó hỏng chút nữa mai mốt nó xuống hay gì đó con cứ ngồi thẳng lưng đi rồi từ từ nó hỏng rồi sau đó nó mềm cái chân con là nó xuống liền chứ không có gì đâu mới đầu đó tại vì con mới đầu con ngồi nó mới cứng thôi còn cứ ngồi thôi đi nó mềm nó cũng ấy xuống rồi. Được nó vậy được con nó vậy được thôi đừng có kéo lơ lơ hoài Nó lơi hoài, tuy là nó xuống nhưng mà nó là không có đau. Nhưng mà con kéo lên phát vậy đi. Rồi, ngay đó nó sẽ dịu cái chân con sau này.
Dạ, hồi tối với thầy con ngồi, thôi có một tiếng rưỡi chứ không, tại con muốn chữ ngay qua thầy.
Tại con, thầy có chịu đâu. Không đủ đâu, cái lực con chưa đủ. Con nói là thầy biết rồi.
Thầy, con có cái này nữa thầy. Giống như con cũng có trường hợp giống như cái chị nãy. Nhưng mà ở nhà lúc con hỏi má con đi á, thì má con nói má con không có cho đi. Thầy không nói là con đi học tu á thầy. Cái đóng gà thì con một tháng thì con ở với thầy tu viện Bát Nhã. Thầy con học nhưng mà sao con vô đây thì con thấy có những cái sai của con á. Mà con muốn theo thầy để con chỉnh những cái sai của con lại đó thầy. Mà con hỏi má con đi có một tháng à. Mà tới ngày mùng 9 là tới ngày con về mà sao con thấy những cái bài của thầy đó bỏ ra một bài sao con thấy con tiếc á.
À, không được, bây giờ nó cái duyên của con về, con đã nói một tháng về là một tháng về chứ không có không được để cho mẹ con ở nhà những người thân mình trong cũng được.
Dạ, vậy thôi. Dạ, thôi để con về rồi xong rồi con hỏi tiếp nữa.
Hỏi tiếp nữa, vậy nó mới đúng đạo đức.
Dạ, thôi vậy con. Thì buổi mùng 9 con về rồi, nếu mà con hỏi được nữa thì con
được
cháu lên con học tiếp tục
đúng.
Tiếp. Dạ.
Còn hồi nãy cháu kia hồi nãy đó là gì đã bàn bạc với gia đình đã thông cảm hết rồi.
Dạ.
Mà giờ cái ái kiết sử nghe bà mẹ nói nó nhớ nó khóc nó. Thì bắt đầu nó động lòng chứ nó đã giải quyết xong.
Dạ.
À, bây giờ bà nhớ là tại bà chứ còn tôi đã giải quyết xong rồi bà đồng ý rồi.
Dạ.
Còn con hẹn về mà giờ con không về là không được, con làm sao? Đã mình nói về mà phải không?
Dạ.
Bây giờ ở lại thì không được phải gì?
Dạ. Con mong con gặp lại thầy nữa nha thầy.
Rồi rồi. Gặp lại tu chứ gặp lại mà
dạ.
Không tu thì uổng.
Dạ.
Rồi, mấy con sắm hối đi, con gì đâu nói đi.
Tụi con, rồi tụi con phải ngồi bàn bạc nhau làm một cái thư nhưng mà tụi con phá hành độc cư, nhưng mà lúc đó thì không có ai đó hết. Tụi con ra cái giấy đá ngồi á. Như vậy thì con thứ nhất là con hỏi sư ông là con sám hối là con đã phá hành độc cư. Thứ hai nữa con muốn hỏi sư ông, nếu mà tụi con có những trường hợp mà tâm từ nó khởi lên mà muốn làm việc giúp á, cứu giúp á, thì tụi con phải như thế nào mà vừa giữ được hạnh độc cư mà vừa giúp được người khác? Người con cũng khó xử lắm.
Đó là
việc thứ nhất con sám hối sư ông. Và sau đó cô Út đọc bài thơ cô Út cười vui lắm. Thì con không biết con nghe gì Diệu Hiền nói thì cô Út thoải mái lại rồi hết còn buồn nữa rồi. Rồi con nói cô Út ơi, cô Út vui cho tụi con vui, bài thơ tụi con cũng dễ thương. Một chị Diệu Hiền có công làm, con có công ghi. Rồi thì phải hai đứa hợp lại chứ một mình con cũng nghe hoài, con cốt hoài, con cũng không có giúp được á. Thì hai đứa quyết tâm làm bài thơ tặng của Út. Rồi xong rồi, ngày hôm qua má chị Diệu Hiền lên. Đáng lẽ là con cũng không dính líu gì mà chỉ nói duyên của con. Rồi chỉ lên không trúng nhà chứ ông dạy, rồi tự nhiên rồi giờ con phải ra con nói. Rồi cái chị kia, tại vì chị nói tại con á, ở chùa Hoằng Phá, niệm Phật giống má chị nè.
nói chứ chị không biết gì, chị nói hoài từ sáng giờ má chị không có lay chuyển. Cái con mới nói thì con thấy chị bác và con nói riêng con ngồi con cũng nói suốt tới 7 giờ. Con nói xong giờ mới đầu thì má chị không có, con mới nghe chị nói lại là má chị lúc đầu thì không có thích gì hết á. Nhưng mà sau khi nghe con nói bây giờ quyết định là đi lên thứ hai lên lại, về ba bữa sau lên lại hoặc là tuần sau gì đó, không biết thứ hai này hay thứ hai sau. Thứ hai này thứ hai sau sẽ quay lên để nghe mẹ về nói thích quá. À, thấy con tu thì hay quá, con cứ ngồi kể chuyện tu của con, kể lại đời tu của con thôi.
Khéo, còn khéo.
Con không có động chạm gì hết, con chỉ nói là đời tu, con đi tu, con bị vậy á. Và hai bà thích quá đi, giờ mới nói vậy đó. Thì con nói nhưng mà dù gì thì em cũng phải sám hối, tại vì em không biết làm sao, em thương người mà em toàn là khó xử. Trong lúc em nói em cũng thao thao bất tuyệt, con cũng biết con có phạm khẩu nghiệp chỗ nào không mà con nói giống như con dụ dỗ người ta vậy chứ. Rồi cái thứ ba nữa, hồi nãy chỉ lên chỉ học, thấy học chỉ kêu con đi về kêu mẹ con kêu mẹ con, kêu tại hạnh lên luôn. Cái tại hạnh lên thấy không học cái la con, thấy con thấy làm gì tốt cho con cứ bị phiền bận rộn hoài chưa. Con tưởng là lên học con thấy đông quá, ai biết ngồi này, con tính đi lên sáng hối thôi. Thấy đông quá chừng cái con kêu lên, cái này hạnh ra cái nói chuyện với má con nhăn mặt nhìn con, má con nói con nói chuyện nhiều nhưng mà con đâu có gì đâu, con ý tốt không à. Thì nào la con nói là đâu phải học đâu hỏi mà kêu chi, con khó xử quá con nói. Thì tại chị Diệu Hiền nói đâu biết gì đâu, thôi xin lỗi. Rồi cái nãy con vẽ hai bức tranh con tặng cho người cả, con khuyên cố gắng bức tranh sen á chứ tặng cho tại hạnh, con xin lỗi. Mà con cũng biết giờ, nãy giờ con làm nãy con cũng động quá à, con không biết à. Bây giờ xin ông chỉ cho con làm sao mà con gặp mấy cái trường hợp này thì con phải làm cái gì.
Ừ, phải rồi, phải chỉ
cho. Chứ con sám hối cho.
Nên con thấy khi mà cuộc đời của mình đều là cái duyên nhân quả. Cho nên tại sao người đó họ không đem cái những cái nỗi khổ của họ, cái tâm tình của họ, họ nói cho người kia mà lại nói cho mình. Tức là mình có duyên. Mà mình có duyên á, thì nếu một cái người khác á, để ngồi nghe người ta trút hết cái tâm tình thôi, mình chỉ lắng nghe thôi. Cái người mà họ có cái duyên với mình, họ nói hết chứ họ cũng đỡ lắm. Các con thấy khi mình có cái gì buồn phiền, được một người mà ngồi nghe cái nỗi buồn phiền của mình nói ra hết, mình thấy khi mình nói ra xong rồi mình thấy mình nhẹ lắm. Coi như có người gánh phụ với mình thêm những nỗi khổ. Còn bây giờ không mấy con đứng ở trong cái vị trí cái như duyên nhân quả như vậy thì mình không thể làm ngơ hết con. À không thể làm ngơ. Do đó mấy con không thể làm ngơ cho mấy con, thấy mấy con hai con hợp lại để mình giúp đỡ cái duyên nhân quả. Vì cái nhân quả mà cái người đó đôi khi người ta không thấy được cái nhân quả, cho nên người ta không có xả, cho nên người ta mới buồn phiền. Chứ còn người ta thấy được nhân quả thì người ta đâu có buồn phiền mấy con. Người ta không thấy, tức là người ta chưa có thấy. Vì vậy mà trong khi đó nó đứng ở trong vị trí có nhân có quả, nó mới có gặp mình. Mình là cái đối tượng để người ta trao đổi cái niềm nỗi niềm của người ta. Thì cái đó là cái duyên nhân quả mà. Thì mình đừng có nói là tôi mắc độc cư, đừng có làm rộng như vậy. Thì coi như là cái duyên nhân quả mình đã không có trả cái duyên nhân quả mà mình lại cắt đứt cái nhân quả đó, thì mình sẽ còn những cái chuyện khác bị động.
Thưa ông, nó chỉ còn 5 tháng nữa mà tụi con cứ lay quay nhất hết người này người kia.
Dạ, không sao mấy con, tại vì
tụi con sợ chị buồn.
Không có đau thầy, không có buồn đâu, thì hiểu biết mấy con. Tại cái duyên nhân quả do đó, những cái điều mấy con, từ mấy con viết những cái quán ở trong cái nhân quả của mấy con mà, thì biết cái có cái duyên của mấy con có, dù là cái duyên thuận thì duyên lệch. À mấy con không phải làm tốt chứ mấy con không phải làm xấu, nhưng mà người ta vẫn có cái nghịch duyên. Cũng như vừa rồi thì con thấy con có cái duyên, con muốn gọi cái người đã đến đây để nghe, dù là nghe người khác hỏi thôi, nhưng mà nó cũng có lợi ích mình chứ, con hiểu chưa? Là cho nên cái tốt của mình có, nhưng mà rồi người ta nghĩ như vậy là không được, không phải là cái ngày học, người ta nói, thì các con chấp nhận vui vẻ, bởi vì mình nghĩ tốt chứ đâu phải mình nghĩ xấu, các con hiểu? Đó là cái duyên, tại sao trong lớp này mấy người có cái duyên như mấy con, cũng như mẹ con đến, làm sao mà Diễm Văn lại có cái việc như vậy. Và khi mà đến thuật lại cái đời tu của mình thôi mà làm cho mẹ con tỉnh táo được. Con thấy không? Cái đó là cái duyên mà con. Cho nên cái nhân duyên đó thì mấy con không nên từ chối. Nhưng mà cái duyên đó thì mấy con nghĩ rằng mình trong khi đó thay vì theo đạo Phật thì mình tu rồi mình mới độ người. Nhưng mà tại cái duyên của mình con, cái duyên của mình. Còn mình tu chưa được gì mà mình lúc nào mình cũng muốn đi kiếp giảng mà nói này kia, đó là cái sai. Cái sai danh đó con. Còn cái này cái duyên nó đến, tôi không phải cầu cái này đâu. Nhưng mà tại đến mà trước cái cảnh khổ của người khác tôi làm sao đây? Là con người tôi làm ngơ được không? Cũng như thầy ngồi tu đây mà rõ ràng là thầy thực hiện cái tâm từ của thầy, thầy tu, mặc dù thầy tu tứ niệm xứ, nhưng mà trong tứ niệm xứ thầy đang kết hợp tứ vô lượng tâm mà. Chứ đâu phải thầy rời bỏ cái tứ vô lượng tâm, thầy nghe con rắn bắt con nhá là thầy không an tâm rồi. Mà tứ vô lượng tâm thầy làm gì đây? Mặc dù là thầy cố gắng giữ tâm thanh thản đừng cho phóng giận gì, nhưng mà tứ vô lượng tâm trở lại liền, thầy phải giải quyết liền cái này để xả cái tâm của mình để trở về thanh thản. Thì thầy phải đến đó thầy đập bụi cây bụi cỏ để làm cho con rắn nó sợ, nó nhả con nhái ra đi, nó không có giết con nhái. Thứ nhất là thầy làm cho con rắn không có tội sát sanh, con hiểu không? Thứ hai là thầy cứu được con nhái thoát với sức mạnh của con rắn. Hai cái thầy đều là tốt hết, con rắn không tội mà con nhái không chết. Con thấy không? Rõ ràng là thầy tu tứ niệm xứ lợi ích cho thầy, thay vì thầy bỏ thì con rắn sẽ nặng tội ác, mà con nhái thì vì trả quả. Thấy chưa? Một hành động của thầy mà là điều tốt, mà đem lại cho thầy có cái niềm vui tứ niệm xứ. Cái này mới chính là cái chỗ tu mà thôi. Cho nên sáng suốt, linh động, thiện xảo trên bước mọi đường tu. Cho nên thầy bảo độc cư, mà cái duyên của mấy con chưa phải lúc độc cư, vì có những cái sai, có những cái duyên nhân quả. Nếu mà duyên đó đến thì mình cứ lo, có gì đâu mà thầy này độc cư đâu nghĩa là độc thân mấy con.
Tụi con vừa làm mà tụi con cứ sợ thì buồn.
Thấy không làm cái gì,
thầy đã dặn rồi, độc cư mà sao cứ đi theo những chuyện hoài mà tụi con thì
má con cũng khó, tụi con cũng cố gắng giữ má con ngăn mặt, má con nói tụi bay nói chuyện. Rồi con cũng biết làm sao.
Đúng rồi, bởi vì thật sự ra chỉ có thầy mới hiểu được cái này. Tại sao mà thầy nhắc nhở, tại vì có nhiều người họ tập trung họ nói chuyện bậy bạ. Họ nói chuyện không đúng, họ bàn cái chuyện mà làm không đúng. Họ cứ học pháp của thầy rồi họ nghĩ muốn chống đối người khác, cái đó nói chuyện không đúng. Rồi quý thầy nói chuyện này chuyện kia, vậy thầy thấy không đúng. Mà trong khi đó cái duyên của mấy con đến để mà cứu độ, còn cái duyên của người khác nó đâu phải vậy. Họ lại tìm cách để mà họ nói chuyện thì không được.
Ba con là con lo tu đi, cũng lo con không biết tu thì sao nữa.
À, thì chính bây giờ thì chính những cái điều kiện đó như ba con mẹ con nói thì con vui vẻ. Làm sao người ta hiểu được nhân quả? Con hiểu chỗ đó không? Chỉ có thầy là người hiểu nhân quả. Cho nên thầy biết mấy con nói chuyện, thầy biết buổi chiều đó của Út nói chuyện với mấy con ngoài đó.
Thầy biết
chứ sao không biết? Bởi vì thầy nói giờ này mà sao mà cô Út mà lại không có ở nhà? Thường thường là sao? Già sư Pháp Châu đi khóa cửa, thầy nói trời ơi khóa cửa làm sao mà cô Út đi đâu? Thì ít ra nói chuyện với ai? Thì tức là phải nói chuyện với mấy con ở ngoài trước chứ làm sao? Ở sau này thầy thấy mấy con đi vô. Thì trong cái giờ đó thầy nghĩ thầy đến nói bố đi khóa cái cửa sau này đừng có cho đi tới vui nữa. À, thầy biết liền mà.
Mà bữa đó thấy thương Út lắm. Thầy ơi thầy bố buồn
chứ. Thầy lẽ đương nhiên. Có thầy bởi vậy thầy nó
đương nhiên. Khóc tới khóc luôn. Vậy là cô cứ nói tụi con cứ khóc. Tụi con cứ khóc rồi xong rồi tụi con biết làm gì hết. Cứ ngồi nghe rồi khóc, ngồi nghe rồi khóc.
Bởi vì mấy con phải biết là cô Út là người rất tốt. Cô muốn bảo vệ thầy, bảo vệ cái gì. Chứ không bảo vệ đó. Mà thầy biết điều đó nha. Chứ không. Nhưng mà điều kiện là tại vì cái tánh của Út cổ thấy cái gì cũng nói ào ào vậy thôi, chứ còn cổ không phải là cổ không tốt đâu, nhưng mà thầy hiểu.
Tụi con cũng biết cổ tốt cho nên tụi con mới làm một bài thơ cho tặng cổ, chứ còn nếu mà không ấy tụi đâu có động lòng tụi con đến mức đó.
Thầy biết, thầy hiểu, bởi vì con biết cổ lo tất cả mọi mặt, vừa đấu nậu vừa đấu rồi.
Đâu mà thầy, đây là một ít tập chiếc cắn như là nha. Tuy rằng nó cũ nhưng mà nó cắn. Tại tập của cháu con học còn dơ ra, con đem cúng dường rất nhiều tu, chỉ nào thiếu thì lấy xài.
Thôi thầy cảm ơn con, thầy sẽ gửi cho quý thầy đó.
Dạ. Hồi nãy con cũng gặp cô Út, cho nên con chạy thẳng vô bà cần lấy cái máy về mà. Cái ông ở đây, ông chưa có về, chắc thứ hai con trở lại nữa.
Chắc vậy, ý là chú Hoàng chú về rồi mà con.
Ba con nó chưa về.
Chưa về
hả? Nó về mới đây nè, vừa mới đi ra nè. Vậy con thể vô nói ba con vô lái hả thầy?
Rồi con đang lái ông vô, chứ Hoàng về rồi.
Dạ.
Thì ba con vô cái gặp ổng cái đưa cho con.
Dạ mà hồi nãy con có nghĩ gì nè, con nói với gì vậy á? Dạ. Đi sám hối hoài xấu hổ quá à. Con định không có sám hối với thầy mà để tự con á, rồi con sẽ khắc phục con hay là con tự sửa con thôi. Con mới sám hối là phải bỏ chứ sám hối mà cứ phạm tới phạm lui hoài, mặt mũi nào mà lên sám hối đó. Con nghĩ như vậy nhưng mà dị dân á thì đó, chị phải lên nói để thầy chỉ dạy cho chị cái cách đi, những làm sao có bị cái gì thì mình biết thích mình đối phó. Dạ con nghĩ như vậy đúng không thầy?
Cái bây giờ thầy nói như thế này, sám hối là một điều lầm. Là tại vì khi mà sám hối với một vị thầy đó, vị thầy đó sẽ triển khai cái hiểu biết cái lỗi lầm của mình đúng sai. Từ đó nó không gây sức cho mình, nó không có hối hận, nó không có tạo hối nữa. Chứ không mình cứ mình thấy mình lỗi nó tạo hối như
vậy. Dạ mà con nghĩ gì đâu mà cứ sám hối hoài mới làm sám hối.
Lẽ đương nhiên là
cái này đều có lỗi
nó đều rồi. Có lỗi hết, mà chính sám hối để mà sửa lỗi. Và nhờ cái vị thầy đó người ta hướng dẫn cái lỗi của mình nó như thế này để cho mình xả, như thế kia để cho nó xả, từng nữa rồi mình sửa nó lại cho nó tốt lại.
Dạ.
Mà nhiều khi những cái lỗi đó nó không phải lỗi mà nó là duyên nhân quả. Con đâu
hôm nay tụi con cứ nói tụi con bị lỗi hoài.
Tụi con không có lỗi đó, con tu không được. Chứ ông tuần này con không có tu được gì.
Bởi vậy cứ bị tạo hối. Tạo hối vì thấy mình có lỗi đó, nó tạo hối.
Nhưng mà con nghĩ là thôi thì để mình tự sửa sai chứ mình nói
khó lắm con, bởi vì dạ. Cái pháp phát lồ và sám hối của Đức Phật chế ra là Đức Phật đã nghi cứu hết rồi. Nên mình tự chữa đó, mình tự sửa lỗi, mình cố gắng mình khắc phục rồi mình bị ức chế. Cho nên con thấy không bị ức chế. Cho nên vì vậy mà cái phát lồ đó mình nói những cái lỗi lầm của mình, làm bất kỳ một cái lỗi nào mình nói hết. Rồi từng đó cái vị thầy đó người ta phân tích cái lỗi của mình. Cái này con phải chừa, phải ráng khắc phục. Cái này ấy, là cái duyên nhân quả của con phải làm như vậy mới đúng để mà con trả cái nhân quả của con. Con có tiền kiếp gặp nhau trong cái duyên nào đó, kiếp này con gặp để mà tâm với tâm với sự con. Cũng như thầy mình ngồi thầy lắng nghe những cái chuyện gia đình của thiên hạ. Con hiểu không? Chứ thầy đâu có thời giờ, nhưng mà thầy biết rằng đây là cái nhân quả để cho mình lắng nghe, để giải quyết cho tâm hồn người ta nó an ổn. Mình chịu khó nghe. Mà con cũng vậy, thì cái duyên nhân quả mà con từ chối nó sao được. Nhưng mà cái này có lỗi không? Cái hình tướng, cái đặc tướng của nó là mình có lỗi, bị cái tướng mình nói chuyện. Không hiểu ai cũng thấy mà.
Dạ.
Nhưng mà cái tính của nó không lỗi mấy không? Nó có tướng, có tính trong đó chứ. Bởi vì thầy dạy mấy con, thầy mấy con không xét cái này.
Nhưng mà tụi con biết ra như vậy rồi tụi con phải làm sao là đúng quá
thầy. Bây giờ mấy con làm sao đúng, biết tính, biết tướng nó rồi. Thì bắt đầu bây giờ các con giải quyết rồi thì các con thấy từ đây về sao. Nếu có thì phải nhìn nó, cái tướng, cái tính của nó coi nó sao. Mặc dù bây giờ trên con đường này, cái về cái hành độc cư thì mấy con vẫn nói là mình sẽ còn phạm. Nhưng cố gắng khắc phục để không phạm. Nhưng mà nếu mà cái duyên nó đến, chúng tôi chấp nhận phạm để mà đem lại sự bình an cho mình, cho người. Thì các con phải thấy được cái chỗ nhân quả, học nhân quả là vậy.
Bữa chỉ bàn con cũng bàn chỉ, nó mới muốn một phút tới thì mình nói, em còn nhiều bài phải làm đó. Để nào khi ông nghe tránh thì đâu có được đó.
Không phải con, không phải vậy.
Tụi con bàn là để
tránh
giảng bớt.
Để giảng bớt.
Giảng bớt
mày con cứ sẵn sàng để cứu một người khác, là tâm hồn mình nó thoải mái. Và đồng thời cái hành động cư của mình phá, mà con phá.
Dạ mà con cũng nghĩ như thầy nói á, khi mà con có chuyện buồn thì con lên con nói thầy nghe được, con về con thoải mái không?
Đúng đúng rồi, đúng rồi. Vậy nó ai cũng vậy
đó.
Mà có cái người để người ta nói nó mới thoải mái, còn có người nói không thoải mái đâu con.
Mà cứ vừa nói và vừa nghĩ có lỗi, vừa nghe đây vừa nghĩ có vậy
đó. Tại vì mình không có thông suốt nên nó làm cho mình khổ tâm lắm.
Vậy là lần sau mà có gặp trường hợp tụi con cũng không từ chối.
Không từ chối đâu con, không từ chối. Bởi vì thầy đặt ra cái hạnh độc cư không phải là cái hạnh độc căn, với căn. Nhưng mà chúng ta nói đúng lúc, chúng ta lắng nghe đúng lúc, chứ không phải. Cho nên những cái lắng nghe được đúng lúc chúng ta vừa đỡ cho mình mà vừa đỡ cho người, chứ không phải là.
Dạ mà thầy cũng có nhìn tụi con được thì biết tụi con cũng không dám phạm giới đâu thầy ơi.
Thầy biết, đã thầy tha thứ mấy con chứ cỡ mà nếu một cái người mà không có trí tuệ người ta bắt phạt mấy con đó. Có phải không? Mấy con nghĩ đi, mấy con nói chuyện mà cái suốt.
Dạ cứ nói chuyện hoài mà.
Từ thế về từ về mà giấc tứ tối mà cổ quay vô thì mấy con nói chuyện dữ lắm chứ buồn.
Cổ nói tụi con không nghe, không đủ nói.
Đúng rồi.
Muốn nói
nói đủ chuyện từ hồi cũng bị bắt với thầy về tụi con ngồi nghe xong á mà tụi con ăn hận lắm, vừa có lỗi với thầy mà vừa ráng nghe mà
đúng rồi mấy con thầy thấy cái nó cái thương mấy
con
biết
đúng giờ làm sao mà thương cho cả hai mà trộn vẹn mà thương con nữa không tu được
không phải đâu con biết như vậy sau khi như vậy đó mình thực hiện những cái lần như vậy rồi mình ngồi lại mình nhiếp tâm tu mình thấy nó thanh tịnh lắm con dễ lắm chứ không phải là nó dễ đâu vì cái nhân quả của mình. Nhưng mà các con được yên tâm đi thầy nói.
Nhưng mà thầy nó nói, động á thầy, nó có
động chứ sao? Lẽ đương nhiên mà
nó động là tại vì tụi con nghĩ tụi con có lỗi với thầy. Nó động vậy đó.
Đứa cứ viết thôi trao đổi giờ phải xin lỗi làm sao, giờ mà ai tới thì từ chối thế nào nó động.
Nó sao đâu con, thầy hiểu chứ. Thầy hiểu biết mà, thầy biết hết mà đâu có chạy đi đâu khỏi. Mấy con tắm nói gì là mấy con hay thôi, để nhờ thầy cỡ mở.
Dạ.
Chứ không khéo mà mấy con không sáng nói là mấy con
chỉ ôm bắt đấy. Nói này, con nói để chị sáng nói mình, kỳ trước chị sáng nói kỳ này em sáng nói.
Tại con nghĩ mình phải tự sửa chứ mình cứ...
Sáng nói là tự sửa đó con. Sáng nói là tự sửa, để tự tự sửa. Tức là thầy nói rồi thầy tha thứ cái lỗi lầm rồi con sửa.
Dạ.
Còn con cứ ôm áp mà con tự sửa không nào?
Biết gì đâu sửa.
Có cái lỗi rồi mình thấy mình có cái lỗi rồi mình cứ tự sửa để cho mình đừng phạm lỗi, cứ tạo hối nó hoài. Nó không được thanh thản.
Lúc nào cũng cảm thấy bị lỗi à?
Bị lỗi đó.
Là con có lỗi.
Phải không? Con thấy không? Bởi vì tại sao mà Đức Phật lại chế cái pháp lồ sám hối đó? Phải chế ra vậy.
Rồi, tụi con bữa nay thầy dạy tụi con hiểu
rồi. Con cảm ơn sư ông chủ nhà. Người ta nào có từ chối không? Má chị lên, em tính từ chối á, lần sau á, nhưng mà thôi thầy dạy vậy thôi, má chị lên.
Không mà má con biết chuyện lắm mà thầy, má con nói là không có lên thăm con nữa. Là tại vì biết lên như vậy là phá con. Má con nói tao không có lên nữa đâu. Nhưng mà con nói là người ta ở bên Mỹ, người ta muốn dự một cái lớp dự thính thì người ta dự còn chưa được. Còn mình ở đây á, thì má chịu khó đường xa, má tốn tiền, má đi chứ. Và thầy nói là người nào có phước duyên lắm mới dự được. Mà tới một người thầy cũng mừng nữa. Thôi má ráng đi. Chứ má...
Đúng rồi, khích lệ cho mẹ con về nữa.
Dạ, thành ra má con nói thôi để tao về, tao ráng coi coi cái thứ hai này á. Được không? Hay không ấy thì thứ hai sao? Con mong muốn cho má con quay về đây lắm chứ để má con theo niệm Phật hoài con cũng không có duyên để con nói.
À, cũng nhờ Diệu Dân con nói.
Dạ, thì Diệu Dân nói thì má con chịu.
Cái không khí chắc đó nó ghê lắm, không có dễ đâu.
Thôi, câu hỏi đầu tiên má chị hỏi em. Thấy rõ ràng Phật không tin là có, tại sao bên đây nói là không có Phật thích, không có Phật Di Đà. Thầy Thông Lạc nói không có Phật Di Đà học Quán Âm là sai. Kinh sách khác liên quan nói vậy. Em nói giờ con không biết kinh sách gì đó. Con nói đời tu con cho nghe. Tập thầy đi ra trước.
Rồi mấy con ra con.
Thầy ra đi con, có ấm này cho thầy.
Con ôm con đẩy vô trong kia, con bút vô.
Thầy ấm.